นะมะบัดสะพะนะกะมะนิพพานะมะบัดสะพะกะมะนิพพานะ
xin mời quý vị chúng ta cùng an tọa, ngồi xích lên nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin tiếp tục trong quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ, trang 657. Trong phần chánh văn chúng ta đọc lại một tiếng. Cứu cánh Bồ Tát Đạo, cụ chư công đức bổn, tu thắng Bồ Đề Hạnh, thọ ký đương tác Phật, thông đạt nhất Phật, chư pháp tánh nhất thuyết, không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị xác. Trong phần chú giải cho thấy bổn là cứu cánh Bồ Tát Đạo, cụ chư công đức bổn. Chứ bổn là cội nguồn ấy chính là Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có. Kinh Viên Giác gọi bổn nguyện thanh tịnh đại viên kính, nghĩa là cội nguồn thanh tịnh như tấm gương sáng lớn. Trong lời tựa sách Liên Giác Lược Sớ, ông Bùi Hu đã viết là cội nguồn của chúng sanh nên gọi là tâm địa. Bổn lại có nghĩa là cái gốc căn bản nhất, lý thể của pháp tánh, chính là căn bản tột cùng của các pháp nên gọi là cái gốc căn bản nhất. Ở đây tất cả chúng sanh đều có bổn, đều có gốc. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh đều có tự tánh của mình. Tất cả vật đều có tự tánh của nó, mà chúng ta quên cái tự tánh đó, mà mình chỉ nhìn cái tướng sanh diệt thôi, mà quên mất cái thể của nó. Cho nên nó gọi là tâm địa. Mà tâm địa đó, nó vốn sẵn có là một thể của tất cả chúng sanh, nó biến thành A-lại-gia-thức. A-lại-gia-thức đó, suy nghĩ tính toán, tư tưởng, biến thành cái thân tướng này. Và từ các loài đó mà có thân tướng khác nhau. Cho nên tất cả chúng sanh đều có bổn, đều có căn bản, đều có tự tánh, đều có thể tánh. Phật là từ trong thể tánh đó giác ngộ rồi, Ngài quay trở về từ công hóa huyển hóa đó mà Ngài khai thị mở bày cho chúng sanh. Chúng sanh cũng có cái căn bản đó, cũng có cái tự tánh đó, cũng có lòng thương yêu đó, cũng có cái giác ngộ đó, nhưng mà quên, mà quên đi, không thấy. Cho nên Phật mới khai thị mở bày cho chúng ta. Và từ cái khai thị mở bày, chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi, thì chúng ta ngộ nhập, cố tu hành, cố chuyển đổi để mà trở về cái bổn tánh vốn sẵn có của mình. Thì cái mà sẵn có dễ tìm dễ kiếm. Cái vọng tưởng, nghiệp chướng, phiền não đó là bổn không, là vốn giả, cho nên dễ bỏ được. Vấn đề là chúng sanh không hiểu, không biết, cho nên chấp cái giả làm cái thiệt. Bởi vậy lưu chuyển trong tam đồ lục đạo, lưu chuyển trong sáu đường từ trời ở trên cho đến địa ngục ở dưới, cứ xoay vần như vậy và mê mờ, không biết đường nào mà ra. Cho nên từ trong cái thể thanh tịnh vốn dĩ một thể với chúng sanh đó, Phật khởi tâm từ bi quay trở về giáo hóa chúng sanh, dạy dỗ cho chúng sanh. Chúng sanh nào còn thiện căn, còn tốt lành, nghe được lời đó quay về. Thì Phật nói ta nhập niết bàn, nhưng mà thuốc vẫn còn để đó. Ai tin tưởng thiện lành lấy uống thì hết bệnh. Ai không tin tưởng thì Phật khuyên nhủ, nghe được thấu hiểu rồi, cũng lấy thuốc đó mà uống, lấy pháp đó để mà tu, để mà thành quay trở lại thì cũng được cứu. Nhưng ai không tin tưởng, chưa có đủ thiện căn, chưa có đủ duyên thì đời này cũng như trôi qua và cứ luân chuyển trong nghiệp chướng. Đến khi có phúc báo, đến khi có thiện căn lại gặp nữa, và lần này có thể tin tưởng nữa thì chúng ta thành tựu. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy cụ chư công đức bổn, cụ là đầy đủ, chư là tất cả. Cái công đức bổn là cái căn bổn mình sẵn có, tự tánh mình, căn bổn mình vốn đầy đủ, đầy đủ tất cả đức tánh, trí tuệ, tài năng, thọ mạng, tất cả đều có đầy đủ không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt vô minh mà quên đi cái tự tánh vốn sẵn có của mình. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tất cả chúng sanh mới sanh ra đều dễ thương, ai thấy cũng mừng, ai thấy cũng muốn ôm. Nhưng mà khi lớn lên bị ô nhiễm tập khí đó thì tướng mạo hình tướng phân biệt khác nhau, cho nên có người thích, có người không thích. Nhưng mà mới sanh ra thì thật sự đứa bé nào cũng là dễ thương hết cả, là không có một đứa bé nào đáng ghét cả. Thế cho nên chúng ta vì cái tập khí điên đạo bỏ những cái đó đi thì nguồn chân của mình, tự tánh của mình sẽ phát khởi ra thôi. Trong cụ chư công đức bổn, đủ các cội công đức là cùng tận cội, cội nguồn an trụ trong pháp thân, nhập vào thật tướng của các pháp. Công đức bổn đó là cùng tận cội nguồn, là trong tận cùng cái thân thể của chúng ta, cái tâm của chúng ta đầy đủ công đức đó, hay nói là thật tướng của các pháp. Rồi bây giờ chúng ta thấy chúng sanh đó không biệt chấp trước, nhưng thân thể của chúng sanh đều từ nguyên tử mà sanh ra. Trong nguyên tử đó đều tầng ở những hạt tử, hạt nhân và âm điện tử quay. Nó cái tánh của nó đồng như nhau, nhưng mà khi kết hợp nguyên tử này với nguyên tử kia, với phân tử thì thành ra tánh chất khác nhau, nhưng vốn dĩ là một thể. Giờ chúng ta y theo lời Phật mà niệm Phật, làm cho tâm tưởng của chúng ta chỉ thuần nhất niệm Phật, quay theo một chiều thôi, thì tất cả tế bào cũng quay theo một chiều đó, và nó thuần nhất, thuần tịnh, thân thể đó sẽ khỏe, tư tưởng sẽ trong sáng và năng lực sẽ phát sạch. Còn nếu mà đi lộn chiều trong đó thì năng lực không kết hợp được và ở trong đó mất đi cái tiềm năng của mình. Nên chúng ta hiểu rồi á, ý niệm tư tưởng của mình rất là quan trọng. Nó làm chủ cái vận mạng của mình. Cho nên tư tưởng ý niệm mà tốt lành thì tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh thanh tịnh. Cái ý niệm của chúng ta thuần tịnh, thuần thiện đó, quảng đại đó, thì tâm chúng ta mở rộng ra đến tận hư không, biến pháp giới. Mà bây giờ nó nhỏ nhắn, nó thâu nhóm vô cái sinh hoạt của chúng ta, trong hoàn cảnh môi trường của chúng ta. Cũng là người, mà một người có sinh hoạt nó quảng đại toàn cõi thế giới, cũng là người mà người có sinh hoạt võn vẹn trong làng, trong quê, cũng là người mà có người có sinh hoạt cao xa, có người thấp bé. Cho nên nó trong tâm chúng ta mở rộng ra rất là có lợi đó. Mà ở trong đó người tu tịnh độ phải mở tâm ra, phải phát bồ đề tâm. Tâm như thế nào? Nhỏ nhất, bé nhất thì cả phải là một quốc độ Phật. Đức Phật A-di-đà có vô lượng, vô biên, vô số Phật độ. Chúng ta phát tâm làm sao? Ở một quốc độ Phật. tâm chúng ta nghĩ làm sao để cảm ứng cái tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ Phật. Tam thiên không phải là 3.000, là 1.000 lũy thừa ba, 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Đó là sinh hoạt của chúng ta đó. Mở mắt rồi, thấy rồi thì chúng ta thấy quảng đại bao la. Mà bây giờ sinh hoạt của chúng ta quá nhỏ bé, còn sinh hoạt của con kiến càng nhỏ hơn. Chưa, sinh hoạt của cõi trời thì rộng lớn hơn. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc, sự sinh hoạt của họ là một ngày, một buổi sáng có thể cúng dường 10 vạn ức Phật độ. Cái cư sư ấy, cư sư sinh hoạt quảng đại đó. Cho nên đó, nhiều người hiểu rồi không dám tin pháp môn này. Ở đây chúng ta muốn ra khỏi cái quốc độ này không cách nào ra. Nó 1 tỷ đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà. Chúng ta là gọi là hoàng cực, hay là ngu sơn trúc nữ đó. Trên cái dải ngân hà, cái sông, cái con sông bạc đó. Sông bạc nó người xưa gọi là cái dải ngân hà. Mà dải ngân hà là gì? Là chúng ta ở cái bìa của cái thế giới này, của cái đơn vị thế giới này, nhìn vào trung tâm của nó. Mặt trời đó, hàng tỷ mặt trời, cho nên nó kết lại thành một cái dải ngân hà bạc, màu bạc sáng láng. Vì một điểm sáng đó là một cái mặt trời. Mà cái lỗ, cái trung tâm của cái hệ ngân hà này đó là lỗ hổng, black hole. Giống như cái chậu nước đó mà chúng ta cho tay vào, chúng ta khuấy nó lên. Khuấy nó lên chừng mấy phút thì ở giữa nó sẽ có cái lỗ. Bao nhiêu vật chất đều hút vô đó, nó xoay trong đó và giữ những cái hệ, những cái tinh cầu này, giữ vững cái tinh cầu này không bắn, không lả chả, trôi ở trong vũ trụ mà cùng một hướng quay. Nên khi chúng ta cầm cái dây với cục đá đó, chúng ta quay. Nó quay như vậy thì cục đá nó sẽ nổi lên, nó không bắn ra. Thì sợi dây là sức hút của vũ trụ, giữ cho những cái tinh cầu này quay trong quỹ đạo. Bởi vậy cho nên chúng ta phải sống theo quỹ đạo đó. Mà quỹ đạo của người là gì? Quỹ đạo của người là ngũ luân ngũ thường. Luân thường ở trong đạo lý trong đó. Nếu mà không sống theo luân thường đạo lý thì nó chạm nhau. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta. Ấn Quang tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Dạy chúng ta phải là tập tuân luân tận phận. Tuân với luân thường đạo lý, đi cho đúng chiều trong đó, đừng có đi lạc ra cái vũ trụ, cái quỹ đạo đó mà bị bắn ra. Cho nên nó thắp nhang đi kinh hành hay là trì chú đó cũng phải đi theo cái hướng đó đó, đứng theo đồng hồ, theo cái hướng đồng hồ từ trái sang phải. Từ trái sang phải nó thuận với cái chiều quay của các tinh cầu ở đây. Mà chúng ta đi ngược lại thì đi ngược lại với cái quỹ đạo đó, nó sẽ khó. Cho nên Phật biết những điều này, dạy chúng ta rõ ràng. Và chúng ta tưởng là mê tín dị đoan, không có. Phật giáo làm khai trí tuệ không phải mê tín dị đoan. Ngủ Phật cũng dạy mình ngủ như thế nào đó, nằm như thế nào đó, chứ không phải nằm á. Thật sự Phật nằm như cái thế niết bàn, nằm bên tay phải, đầu ở hướng bắc. Và quý vị cứ đầu ở hướng bắc mà nằm bên tay phải là đúng đó. Tại sao? Nó quay thuận theo cái trái đất. Mà khi trái đất quay, nó sanh ra từ trường. Mà chúng ta nằm nghịch đó, đưa cái mặt hứng cái dòng nước từ trường đó thì vậy nó sẽ khó chịu. mà chúng ta quay lưng lại, lấy cái lưng hứng cái dòng nước từ trường đó thì nó sẽ thuận. Cho nên chúng ta đâu biết đâu, cái quả mặt trời đó, cái đất nó quay về rất nhanh đó, nó phát ra điện đó, 24 tiếng đồng hồ nó quay hết vòng bằng cái máy bay phản lực. Chúng ta từ đây qua Mỹ hết nửa ngày, mười mấy tiếng là hết nửa vòng trái đất. Nghe không? Cho nên 24 tiếng, thường thường 24 tiếng đi trong đó một ngàn cây số. Cái sức gió đó, cái từ trường nó phát hiện và nó tạo ra cái lực. Cái từ trường này làm cái điện thế nó quay. Cái từ trường này nó phản trừ những tia sáng độc hại của mặt trời. Không có từ trường này mặt trời chiếu tới chúng ta cháy hết. Có luồng điện này vào. Vậy chúng ta đâu biết này, nằm lung tung lang tang, những cái từ trường nó đánh vô mặt nó về dậy cái là xiển điện. 8 tiếng đồng hồ đưa cái mặt hứng từ trường chịu nổi. Phật cao mình đó. Cho nên chúng ta thuận trên đạo lý. Ở trong đó luân thường đạo lý, giữa cái liên hệ giữa anh và em, cha và con, vợ và chồng, bạn và bè, chủ và nghĩa là quân với thần, là người lãnh đạo và người được lãnh đạo. Trong đó cái luân thường phải đó. Cho nên nó chúng ta nói mà trái với luân lý đạo đức đó thì cái gia đình đó khổ, mà thuận với luân lý đạo đức đó thì gia đình đó tốt. Phật ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là Ấn Quang Đại Sư, dạy mình phải tuân thủ luân thường đạo lý và tận phận, tận với nhiệm vụ trách nhiệm của mình, rồi tồn tà đó, nghĩa là tồn thành nhàn tà, là giữ cái thành lại, giữ cái tốt lại và bỏ cái ác đi. Còn không có bỏ nó đó thì nhân duyên quả báo tơ hào không xài. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Vì mình sống vẫn trong cái quy luật của lục đạo đây. Khi nào anh giác ngộ đó, nhất thiết giai không đó thì anh mới ra khỏi. Mà cái lý nhất thiết giai không mà bên anh vẫn ở trong lục đạo này, anh vẫn phải chịu sự phân phối bởi luân hồi lục đạo, bởi nhân quả báo. Cho nên mình chưa thấu chưa hiểu, Phật dạy cho chúng ta nhân quả báo ứng, bỏ ác làm lành, tu ở trong đó, trong gia đình hạnh phúc đầm ấm, trong bạn bè chữ tín, trong anh em có thuận, trong vợ chồng có biệt, trong quân thần có nghĩa. Ở dạy cho chúng ta điều này thì tự nhiên xã hội, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Dạy chúng ta bỏ lấy đạo đức để làm nền tảng thì gia đình đó sẽ vững mạnh, không có đắm say vật chất mà tất cả đều thuận thọ. Dạy chúng ta nha. Rồi sau đó sao? Phát Bồ Đề Tâm. Ở trong đó gọi là trí thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Đó là xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp đặt trên nền tảng của thế gian pháp. Lời dạy của Ấn Quang Đại Sư ở trong đó 16 chữ này là 9.000 năm mạt pháp. Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Vậy thì sao, làm sao vãng sanh được rồi? Phẩm vị cao hay thấp không cần biết, chỉ lên Tây Phương. Mà muốn lên Tây Phương thì thế gian pháp phải vững, cái nền nó phải vững. Tuân luân tận phận, nhàn tà tồn thành, rồi sau đó mới là chí thành á, chí tâm trì danh đó, phát nguyện vãng sanh. Cái pháp này là giúp chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi luân hồi lục đạo. Đó là tam thiên đại thiên thế giới, không phải đơn giản là vậy. Cho nên Phật cứu chúng ta ra khỏi đó. Một cái đơn vị của Phật đó là 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới đó là một hệ ngân hà, chứ không phải một thái dương hệ. Thế Phật biết mà đâu có sửa kinh điển đâu. Phật đâu có sửa là trái đất vuông, trái đất tròn gì đâu. Hồi xưa giờ vẫn minh định. Ở trong đó Phật nói tứ đại đó: đất, nước, gió, lửa. Bây giờ chúng ta biết đất, nước, gió, lửa không phải là đất, nước, gió, lửa, mà gì? Một đơn vị nhỏ, một nguyên tử là đất, nước, gió, lửa. Nhiều nguyên tử hợp lại thành một phân tử, một phân tử hợp lại thành một bộ phận, nhiều bộ phận hợp lại thành á lục phủ ngũ tạng, kết hợp lại cái thân thể này. Và đơn vị nhỏ nhất của nó, Phật nói là tứ đại đó là một nguyên tử, bao nhiêu tỷ nguyên tử tạo thành cái thân này nè. Nguyên tử nó có chất mà, nó là đất, thấy không? Nó phải có chất, do nước trong đó MH2O nó sanh ra nước, thì nước là chất đó, chất lỏng đó. Mà sắt đó thì cũng cái này cái kia nó hợp lại thành cái đơn vị sắt đó. Mà gỗ, mà thịt chúng ta cũng là những đơn vị nguyên tử nó hợp lại tạo thành. Thế giờ đất đó, đất có lỗi gì ha? Cái chất có lỗi gì? Thì bây giờ có âm điện tử và dương điện tử. Âm là hỏa mà dương là thủy, đất, nước, gió, lửa, lửa và nước. Còn thủy là thủy là dương. Còn phong là gì? Phong là chuyển động. Cho nguyên tử nó chuyển động, thân thể chúng ta vẫn là chuyển động. Bao nhiêu nguyên tử nó chuyển động đó mà mình không biết. Và thấy được điều này, hiểu thấu được điều này đó, cho nên nghe lời Phật có lợi lắm đó. Bao nhiêu tư tưởng chúng ta quay theo một chiều, cung niệm Phật, chủ tướng niệm Phật, quân thần, quan quân á, niệm Phật, dân niệm Phật, thân thể đó nhất định sẽ lành mạnh. Một ý chí, một cái phương hướng, một mục tiêu, làm sao không thành tựu được. Còn kia nó loạn đó, đứa thì làm cái này, đứa làm kia, là hai bên đánh nhau, đánh nhau thành ung thư đó. Cái con này đánh con kia chứ đâu phải giặt nó vô đâu. Ung thư là mình đánh với mình, còn mà bệnh đó, cảm đó là nó giặt đó, nó vô, nó phá mình mới đưa bạch huyết cầu ra chống, mà chống không lại là tiêu. Bây giờ Ebola đó, con vi trùng Ebola đó, nó khôn quá, nó giỏi quá, nó tinh vi quá, nó phá đường xá cầu cống, động mạch tĩnh mạch nó đã phá trong đó, giữ không được, tiêu 4 ngày là tiêu. Chúng sanh đó cũng có tánh linh đó, cũng hiểu biết đó, nó không đánh trực diện, nó phá, nó đánh đặc công, cho nên nó mới nhiễm vô rồi đó. Ảnh quậy mà sao không biết được đường hay, ảnh phá đường tiếp tế. Ôi trời, hay vậy đó. Mà phá mấy đường á, động mạch lớn đó, mà phá đúng cái động mạch rồi đó, không có máu vô, đường xá bị cầu cống bị gãy trơn rồi, bị đục hết trơn rồi, người đó không có tiếp tế lên đầu chết. Hay không? Chúng sanh đó, bởi vậy mình sống phải từ bi, sống phải thanh tịnh, sống phải hòa hợp, thì chúng cũng hòa hợp với nhau. Mình chống nó, mình đối đầu với nó nghĩ cách đánh không được trực diện, nó đánh du kích, nó đánh đặc công. Cho nên giờ chưa tìm ra thuốc nào để mà diệt nó, chưa tìm cách nào mà diệt nó, đang nổi loạn, thế giới nổi loạn, bác sĩ, y tá không dám chữa bệnh, biểu tình không dám chữa bệnh, vì chữa bệnh là chết, mình chết chẳng ai chết. Mấy con đó nó hay quá, mặc áo gì nó cũng nhào vô. Y tá đó ở bên Mỹ có cô y tá Việt Nam đó, cô chữa anh ta, cô bận cái đồ cũng như phi hành gia đó, mà nó vẫn bị lây. Nó vẫn bị lây trong đó là cổ, không biết chết chưa nữa, chưa chết hả? Chưa chết hả? Ờ, phải rồi, chưa chết. Mà phải tiếp tế gì đó, dùng cách nào tiếp tế máu lên mấy cái lỗ kia nó tiêu rồi đó, thì trong đó 50% sống, 50% chết. Ơi, nó nguy gì lắm, là cái con mà con nó dài dài như con trùng gì đó, nó dài như con trùng nhưng mà nhỏ xíu, mắt mình không thấy, nó siêu vi trùng mà. Thì thấy chúng ta dễ không? Dịch bệnh đó, chiến tranh, dịch bệnh, hỏa tai, thủy tai đó. Phật nói những cái tam tai này, chúng sanh cảm lấy. Giờ mình ráng trong đó, sống, sống như lời Ấn Quang Đại Sư nói, tuân với luân thường đạo lý, tận với phận sự nhiệm vụ, bỏ ác làm lành. Rồi đó, nói, trí thành lão thật niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Hai cái câu này là xuất thế gian pháp, hai cái câu trước là thế gian pháp. Mà nếu mà thế gian pháp làm không viên mãn thì xuất thế gian pháp không thành tựu. Cho nên mình rửa cố gắng, ai cũng có thể thành tựu, hiểu được cái bổn tánh của mình vốn sẵn có, bây giờ quay trở về phục hồi trở lại thì tốt đó. Còn mình chống nó, cái ta tâm tư của mình ác, tâm tư của mình nó bất đồng, tâm tư của mình không bình đẳng, thì chúng ở đó nó cũng sợ hãi. Nó sợ hãi thì nó chống mình. Thì mình chết cứ cảm ứng đến dịch bệnh, cảm ứng đến thiên tai. Thì cho nên tất cả do tâm tạo, nhất thiết phát từ tâm tưởng sanh, nhất thiết cảnh giới từ tâm tưởng sanh, nhất thiết tai họa đều tâm tưởng sanh, nhất thiết là tốt đẹp trang nghiêm cũng từ tâm tưởng sanh. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Giờ ráng cố gắng ăn chay, sám hối, niệm Phật, cầu nguyện về Tây Phương. Làm sao cầu nguyện được? Nó xa quá làm sao đi? Không xa đâu, trước mắt chúng ta đó, ở trong cái không gian này. Quý vị biết có đài tivi không? Ở không gian này đang này nè, có đài tivi không? Thấy không? Thấy không? Có thấy không? Nhưng mà có không? Làm sao biết? Để máy tivi mở cái nó lên liền. Hàng trăm đài tivi, không có xen tạp lẫn nhau, không có lẫn lộn lẫn nhau, rõ ràng đài nào ra đài đó. Không phải là chiếu đài số 4, đài số 6 lên ké, không có. Cho nên cái tầng sóng của cái đài á, tivi nó có tầng. Và chúng ta ở trong cái tầng số nào thì bắt được tầng số đó. Những cái tầng số khác không xen tạp được. Thì ở đây chúng ta bắt được cái tầng số của loài người, chúng ta thấy được tầng số loài người. Nhưng tầng số của chó chúng ta không thấy. Mình coi ngon ngon thua chó. Chó nó đánh hơi ngon hơn là. Nó đánh hơi một cái kịch nó biết liền à. Mà người nào hồi nãy tôi qua coi các em nó đánh pháp khí đó, tôi lạ vô nó sủa. Còn mấy đứa mà nó vô mấy ngày trước nó vô rồi nó quen rồi nó không sủa. Tôi nó sủa, mà gặp một người mà ăn thịt nó còn sủa dữ nữa. Tôi không ăn thịt cho nên nó sủa từ từ, nó biết bắt đầu có người, có vậy thôi. Còn mà thấy mà nhất là Mỹ nó tới đó, nó ăn thịt không đó, nó sủa tới nơi. Đùa cái thằng nó ăn thịt là thằng giết người tới nè. Ồ, đứa nào mà nó ăn dữ nó sủa tới nơi luôn. Nó sủa rồi nó xanh máu mặt, rồi nó chạy ra kêu nó dừng, nó còn hầm hừ ngừ đồ giết chó, đồ giết. Nó hậm hực nó không chịu. Mà hãy mà người ăn chay đó thì nó sủa có người tới người lạ tới rồi xong. Thấy chưa? Không tin quý vị kêu cái ông nào mà không hay ăn thịt chó coi. Đi vô nó sủa rang cả xóm sủa, đồ giết chó tới kìa tụi bay. Nó nghe được đó, nó thử được đó. Chúng ta có mắt tưởng ngon đâu bằng con dơi đâu. Dơi trời tối vậy nó đi bắt mũi đó, chúng ta đâu có thấy mũi đâu, vậy nó đi bắt nó. Có đi bắt mũi không? Có, không bắt mũi là nó chết đói đó. Ban ngày thì nó treo người xuống ngủ, thấy chưa? Ban đêm ảnh ra khỏi cái hang rồi ảnh chạy đi gieo mà không đụng nha. Hay vậy đó, nó bay nhanh như vậy mà tối vậy mà nó không đụng, nó còn chọc mình nữa. Thế vậy cho nên cái linh của nó vẫn ngon. Mỗi loài bắt tần sống khác nhau. Con chó nó ở Hải Quan đó, ở Úc đó, nó bắt trái cây, tôi ăn rồi, cái bao còn đó mà nó đánh hơi được, tôi đứng đó tôi đợi hành lý, cái con chó nó đi xong nó ngồi trước mặt tôi. Người hiền lắm, ngoan lắm, không làm gì hết, ngồi trước mặt. Cái thằng Mỹ nó nói, thằng Quang Thế nói, mày có trái cây gì không? Không có. Mày nhớ lại coi 3 ngày trước có trái cây không? Con chó của tao nó ngồi đây nè, không có sai lầm cái nhó, đâu có trái cây. Ừ có, ăn mất tiêu rồi. Ở trên máy bay đó, tiếp viên nó đưa cho một gói, có một cục kẹo, có một chai nước, có chai táo, có miếng giấy, nó ăn hết trơn rồi nè, muốn tin mình coi coi nè. À thôi được rồi, con chó nó đánh hơi được đó, mà tôi ăn hết chai táo, tôi giục cái ruột ở trong rồi, mà đánh hơi đó, mà ổng nói 3 ngày trước mày có trái cây không? Tôi không cần 3 ngày trước, hồi nãy tôi ăn mất tiêu rồi đó, vậy mà đánh hơi ra đó, nghề đó. Cái gì nó hửi nó biết rồi, mà túy hơn cái gì ấy, nó đánh hơi được đó. Mình đâu có đánh hơi được đâu, thịt kình đâu thấy gì đâu. Đúng vậy cho nên nó bắt được cái đài đó, thấy không? Mình bắt được cái đài này, bây giờ mình hiểu biết rồi, mình sửa cái đài mà của mình đó thành cái đài Phật, ok, thành cái đài A Di Đà Phật thì cảnh giới Tây Phương xuất hiện đó. Bởi vậy cho nên không tin, đem những cái này để chứng minh chúng ta có đó, mà mình không thấy đó. Tây Phương tức là phương này tức là Tây Phương, các ngài thấy chỉ cho mình đó. Mình bắt được đài được rồi, bây giờ bỏ đài ta bà đi, bỏ đài sân hận đi, bỏ đài tham đắm đi, bỏ đài tật đố đi, lấy đài Tây Phương, đại từ, đại bi, đại trí, đại huệ, đại quang minh đi, thì tự nhiên cảnh giới nó xuất hiện thôi. Ai vợ ai biểu mình thích đài này chứ? Đài ổ gà không à, đi đường ổ gà không à, tại vì mình nó cảm đến cái đài này đó. Còn đài ở Mỹ thì nó ngon hơn, đường nó ngon hơn, nhưng mà cũng chết. Tai họa tới là anh cũng không tránh nổi. Nên hay nhất là đài Tây Phương Cực Lạc Quốc, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, từ đó tư tưởng quý vị sẽ chuyển. Tư tưởng chuyển, tư tưởng là chánh báo, ý niệm là chánh báo, ý niệm chuyển thì y báo chuyển. Y báo chuyển, y báo gần nhất là thân của cái vị chuyển. Là người tu hành như vậy sẽ quang minh, sẽ sáng láng, sẽ trang nghiêm, sẽ đẹp đẽ, sẽ khỏe mạnh không đớn đau, sẽ trẻ mà không già, sẽ sống mà không chết. Vì mình bước lên liên hoa mà, anh đâu có chết mà bước đâu, sống mà đi đó, chứ không chết đó. Nguyện thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nguyện hết một báo thân này, một cái thân nghiệp báo này, đồng sanh về Tây Phương. Cho nên đây á, thật sự chư Phật tán thán đó, cái pháp môn quá hay. Phật A Di Đà quá, quá là thông minh, quá là cao minh. Ngài thấu hiểu tự tánh chân tâm, cái bổn tánh rồi, Ngài đưa chúng ta một phương tiện để chúng ta có thể trở về đơn giản, rốt ráo, dễ dàng, mà lại cứu cánh viên mãn. Cho nên chư Phật đều tán thán đó, ba đời 10 phương Phật, A Di Đà Phật nhất củ phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực. Củ phẩm liên hoa đó, từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm đó, mà quan trọng nhất, từ bi nhất là hạ phẩm đó. Nghĩa là sao? Người dở cũng được về. Dở thì cái phẩm vị nó thấp hơn chút, kệ nó thấp thấp, nhưng mà miễn được về là ngon rồi. Về mà Tây Phương mà được ở biên địa cũng có ăn đó. Chỉ ở trong nhốt trong cung vua 500 năm, ở nhà thất bảo, nhà ngọc, nhà vàng bạc trong đó, mà không được cúng dường Phật, cho nên nó gọi là khổ, là thai sanh. Chứ thực sự vẫn đó, vẫn 500 năm sau giác ngộ rồi, quay về sám hối rồi, cũng được cúng dường Phật cũng bằng. Còn ở nơi đây, ở hoài không được cái gì. Mà chúng ta ở đây bao lâu rồi? Ở trong thế giới cõi này bao lâu rồi? Vô lượng kiếp đó, mà mình quên mất tiêu đó. Cho nên cái sanh ra chui ra, con nào chui ra cũng tốt, cũng đẹp, cũng hay đó. Mà nó theo nghiệp của mình, nó lớn lên cái tự nhiên nó thấy ghét. Tự nhiên người ta làm thịt nó, sáng tôi thấy đàn gà đó hay ghê, con gà mẹ tôi thấy thật là hạnh phúc. Gà mẹ nó nằm dưới đó, nó lấy cát nó tắm đó, nó cào cào, rồi chung quanh một đàn đàn gà con cũng cào cào, cũng đắm tắm. Nó tắm bằng cát chứ không phải tắm bằng nước, gà đó. Rồi nó âu yếm với đàn con của nó. Còn giờ người ta cho nó vô chuồng, nó khổ không? Mà sống ở đây nó được 6 tháng ngon lành, cũng là hạnh phúc. Sáng ra coi gà mẹ dẫn đàn con, mà nhiều con đó, nó cũng lớn quá trời rồi, cũng theo mẹ. Nó già đầu rồi cũng theo. Con mà con kangaroo đó, con ở bên Úc đó, con chuột, chuột nhảy đó, chuột cao chân đó, chuột có túi đó, chuột có túi đó. Đứa con nó già khằn rồi mà vẫn chui vô bụng của mẹ, vô đó có cái nấm vú để nó bú trong đó, rồi nó cứ vô đó. Mà tôi không biết trời ơi sao nó cứ vô, nó lớn tướng rồi mà mẹ nó vẫn để trong túi, nhảy tưng cà tưng cà tưng. Ảnh nhảy ra ngoài rồi, anh hồi thấy có vấn đề đó, nó chui vô túi, không nằm trong đó. Mà cái túi đó mà sao mà hay, tụi nó tính toán sao, ê đừng có làm bậy trong túi nha. Mà nó làm bậy không biết cơ, mẹ nó tính sao nữa. Xong rồi còn con nít ở đây mới phải thay tả đó, mà nó làm cái kiểu đó là chết cái bụng của mẹ. Vậy mà sao mà chắc cũng tính toán sao nó không có làm bậy đó, cũng có hay ha, chứ không? Chứ mà như mình nó mấy tháng đầu đó mà thay tả đó, nó làm bậy làm bạ hoài, trong đó cái túi dơ lắm. Cho nên nó trời xanh nó cũng hay đó, mà mấy con đó đó, thế cho nên nó cũng có tình thương với mẹ, nó ăn trong nó ló đầu ra, nó ăn có nó thúc đầu vô rồi mẹ nó đi hay vậy đó. Mấy con chuột có túi đó, coi đó không hay, đừng có ham, đừng làm con đó. Người thích nhà tôi không thích con đó đâu. Rồi cái con khọa là con cù lần nữa, người ta bế nó, đựng điệu nó để chụp, để chụp hình đó, nhưng mà chụp hình có giờ thôi. Nó một ngày nó làm việc mấy tiếng thôi, rồi cho lên cây để ngủ, ăn với ngủ, đẹp lắm. Nó có con như bông vậy đó, ta cầm nó mặt nó dễ thương lắm. Mà sao? Ăn chay, ngủ thành súc sanh. Nó ăn chay không, nó ăn cái lá khuynh diệp không à, ngon lắm. Đúng rồi, cho nên tôi thấy không phải ăn chay là ngon đâu, mà phải tu chứ không phải ăn chay. Phải đổi đài chứ không ăn chay. Những con thỏ ăn gì? Món thịt đâu? Ăn chay đúng không nè? Chứ ăn chay mà người ta xách lỗ tai nó nặng ký rồi cho đi chơi đó. Cho nên mình thấy súc sanh đó không phải ăn chay là ngon đâu, mà phải tu pháp môn nào hay nhất là tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật đổi đài. Cho nên tu một thời gian rồi quý vị phải đổi đài đó, mà không có sân sân, mà không có bọng trợn nữa đâu, mà hiền hòa, mà nhu hòa, mà dễ thương, dễ nói, dễ nghe. Nó đổi đó, đổi cái âm thanh, đổi sắc diện luôn. Trong kinh Phật nói đó, chứ không phải tôi nói đâu. Phật nói, kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, nhu hòa, hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sạch tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy sĩ khúc chi tâm. Đấy, vậy chúng ta nói, cho nên tu phải chuyển nha. Mới đầu phải chuyển tư tưởng. Tư tưởng tốt rồi, nó chuyển mắt tai mũi lưỡi, rồi hành động lời nói của mình nó chuẩn. Mà nếu mà chưa chuyển được thì hình ảnh bên ngoài, cái cảnh giới bên ngoài giúp cho cái tâm nó chuyển. Gần người tu, gần bạn tu, gần đạo tràng nó chuyển. Chứ không phải kệ nó, tu đâu cũng được mà, tu nhà hay hơn. Không có hay đâu. Nói vậy chứ không hay đâu. Tu với đại chúng, với bạn đồng tu hay hơn đâu. Còn mình nên sao? Mình cứ đánh lừa, hôm nay trời nóng quá, dưỡng sức, ngủ chốt. Hôm nay trời lạnh quá, ra ngoài nó sẽ bệnh, về lâu về dài nó sẽ nhức, thôi ngủ chốt. Nó cứ vậy à, nó đánh lừa mình. Ở đây mỏi quá nè, đường tu mình còn dài, cho nên tu từ từ thôi, ngủ chốt. Nó cứ vậy, nó cứ chút. Đến hồi nó chút hoài cái nó quên luôn đó. Cho nên phải tu phải có bạn, học phải có thầy. Trong đó mình phải có nơi mà Phật nói là A Lan Nhã, là nơi thanh tịnh. Okay. Mình tu giữa chợ chỉ có tế điên hòa thượng thôi, mình tu không nổi đâu, đừng có làm tàn. Làm le, chưa gì làm le. Tế điên đó là tái lai, chứ không phải người thường. Không ăn rượu, ăn thịt uống rượu, nhưng mà ăn xong độ cho chúng nó, cho chúng nó từ miệng đi ra, đi ra đi con. Không ăn rồi hóa thân cho nó, ăn miếng mà hóa thành cái con đó, cho nó độ thoát cho nó. Còn chúng ta ăn rồi đi luôn. Ăn nó đi luôn. Cho nên không phải mình đâu, mình không phải đâu. Ráng mà giữ giới, ráng mà tịnh, rồi đổi ý niệm cho nó từ bi, cho nó sáng suốt, cho nó định lại. Còn bây giờ nó sóng to gió lớn, đùng một cái phùng 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 lửa cháy, mà nghịch một cái là trong đó phùng 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 bao nhiêu câu nó ra, không có dừng được. Cho nên đây đó, tâm tánh của mình đó là bất động, nó cứ chạy lên chạy xuống tùy theo hoàn cảnh môi trường mà nó chuyển động. Giờ giữ lại, định lại, một câu niệm Phật, cảnh giới hoàn cảnh nào chúng ta vẫn niệm Phật, đó là công phu đó. Nó khích mình, nó phỉ báng mình, mình cũng niệm Phật, đó là công phu đó. Nó chọc mình, nó dụ mình, nó ở trong đó làm cho mình nó dù hoặc thất pháp mình, mình vẫn như bất động. Vì tất cả pháp đều là giả, biết là giả tại sao còn phiền não. Biết là giả như coi tivi, quý vị đâu có ghé. Người đóng trong tivi nó giả mà, đâu có thiệt đâu. Cho nên tự nhiên ghét tài tử. Tài tử đóng trong đóng phim thôi, ra ngoài nó vẫn là tài tử, nhưng trong phim nó là ác. Ở đây cũng vậy, tất cả vạn vật, tất cả mọi người đều là đóng kịch. Bây giờ chúng ta đóng kịch gì? Đóng Bồ Tát đi, đóng Phật đi. Ai biểu đóng phàm phu chi nó khổ. Lấy người mình thích vị nào thì đóng vị đó đi. Cái học thích học kinh nào, kịch bản có đó, mình đóng vị đó. Cho nên học kinh A-di-đà đó, mai mốt 5 năm 10 năm sau mình là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Thiệt mà, chứ đâu phải học kinh vẫn là kinh, ta vẫn là ta, Phật vẫn là Phật. Không phải. mà cái đó để chuyển hóa mình. Mà phẩm phổ môn Quan Thế Bồ Tát, chúng ta học làm sao để mai mốt thành thành Quan Thế Âm đó. Thiên sứ hữu cầu, thiên thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Tắt máy luôn. Đó là đến đây chúng ta phải phải đóng. Phật đó đã cho ra kịch bản, Phật đóng cho mình coi. Bây giờ mình đã học rồi thì mình đóng vai đó đi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ, mai mốt thành Vô Lượng Thọ Phật đó. Vì sao? Vì đó, Phật chúng sanh với tâm là một bổn thể, không hai không khác. Hiểu được điều này, ta có năng lực như Phật không khác. Ở trong đó, nước đó chúng ta múc lên thì nó thành ly nước. Mà chúng ta lấy cái gáo múc lên thì thành gáo nước. Thấy cái ca múc lên thì thành ca nước. Mà nước đó cho vô tủ lạnh thành nước đá. Nước đó cho chút chanh thành nước chanh. Phải có vậy thôi. Mà tánh nó vẫn là tánh, tánh nước. Cho nên chúng ta lọc cho nó trong đi, rồi tha hồ pha, tha hồ chế biến. Muốn chế biến nước chanh, chanh, nước ngọt, cà phê gì cũng được. Muốn đóng vai Phật Bồ Tát gì cũng xong đó. Nên đâu, thiệt mà. Bây giờ học Phật không phải là cho Phật đâu, mà cho chúng ta đó. Phật có 48 đời đại nguyện, ta cũng 48 lời đại nguyện đó thì mới đúng đó. Ngã tác Phật thời, khi ta thành Phật, thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng văn ngã danh dĩ giai tức đại đắc thanh tịnh. Thì ta cũng vậy, khi ta thành Phật, chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta cũng đắc là cũng đắc giải thoát thanh tịnh. Chúng ta lấy Phật làm tâm của mình, lấy trí tuệ của Ngài làm trí tuệ của mình, lấy công đức của Ngài làm công đức của mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, thì 48 lời đại nguyện chính là đại nguyện của ta đó. Đúng không? Là chứ không phải Phật vẫn là Phật, ta vẫn là ta, kinh vẫn là kinh, ba cái khác nhau. Không phải. Mà chúng ta phải lấy kinh điển làm cái tâm thức, làm cái tâm nguyện của mình. Cho nên á, nếu mà bận rộn đó, buổi sáng phải tụng 48 lời đại nguyện. Phẩm số 6, phát đại thệ nguyện đại lục, để gì? Để tương ưng với nguyện của Phật, để có thể phát được cái nguyện như Phật. Chứ không phải, không phải lặp lại mình tụng kinh cho Phật nghe. Ta đâu cần nghe đâu. Ta phát cái nguyện này rồi, ta nhớ rồi, đâu cần nghe đâu. Mình phải tụng lên để nhắc nhở mình. Nhưng mà trước khi tụng kinh phải thọ trì rồi mới đọc tụng. Phải hiểu, phải thấu, phải mới đầu tụng kinh rồi chưa hiểu để nó định lại, sau đó nghe giảng để nó thấu, thấu rồi giữ rồi trì. Muốn trì sao? Đọc tụng cho đừng quên, rồi sau đó áp dụng. Thì Phật đã nói khi ta thành Phật như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Không phải làm cho chúng sanh đó là thập phương thế giới sở hữu chúng sanh linh sanh ngã tác, khi mùa về được nước ta giai đắc giai cụ tử ma chân kim tắc sắc thân, là đầy đủ cái thân sắc vàng. Tử là chói, chứ không phải tử là chết. Đó mà kim là vàng, là vàng chói, tử kim là cái vàng chói sáng, đó là chữ tử à, chứ không phải là tử kim là vàng chết, không phải. Ở đây khi ta thành Phật thì tất cả chúng sanh đều có thân kim sắc, tử kim sắc thân, đây đều đủ, có đều đều đầy đủ, có bao nhiêu diệu tướng. Nên ta như vậy đó. Thì bởi vậy chưa các chúng sanh đều có tướng hảo tốt đẹp như vậy thì ta cũng phải có tướng hảo tốt đẹp như vậy. Chúng sanh có thiên nhãn thiên nghĩ như vậy thì ta cũng có thiên nhãn thiên nghĩ như vậy. Làm sao cho chúng sanh về tự tánh chúng ta về tự tánh và cho chúng sanh nhập vào tự tánh. Chỉ có tự tánh bổn thể sẵn có của chúng ta thì mới hiển lộ được thần thông vi diệu như vậy. Còn nếu không đó thì khó mà thành tựu thiên nhãn, đổng thị, thiên nhĩ, tiệt thính, tri thập phương khứ lai, hiện tại chi sự, vô lượng vô số quốc độ là. Thấy hơn cả A-la-hán, thấy hơn cả Bích Chi Phật, thấy hơn cả Bồ-Tát. Chỉ có tự tánh mới làm được việc này thôi. Thấy biết được quá khứ, hiện tại, vị lai chi sự. Có thiên nhãn thông để thấy được cái khổ của chúng sanh, hầu có thể từ đó thấy khổ mà phát tâm. Cho nên đó, mới phát nguyện độ sanh. Cho nên đó, mình đổi đi, đổi ý niệm của ta bà, đổi ý niệm sợ hãi, đổi ý niệm lo âu, đổi ý niệm tính toán, đổi những ý niệm tham sân si, đổi những ý niệm tật đố đó trở thành ý niệm A Di Đà Phật đi. Chỉ đơn thuần như vậy thôi là chúng ta sẽ đổi được cảnh giới, đổi được thọ mạng của mình. Nhưng mà nói thì dễ, làm thì khó. Cho nên phải làm sao tu tập. Tu tập rồi anh mới biến thành tu hành. Phải hàm dưỡng tánh đức lại. Không có tập làm sao có hạnh. Hành là áp dụng, mà anh không tu tập thì sao anh áp dụng được. Bởi vậy có thời gian chúng ta phải tu tập, để gặp sự mới tu hành. Người ta chọc mình vẫn tự tại A Di Đà Phật. Còn mình không tập, người ta mới liếc mình một cái là mình sân lên rồi. Chứ đừng có nói là nói mà nó mới chỉ liếc một cái là mình thấy nổi da gà rồi. Kiểu này phải ăn thua tới nơi luôn. Đó vậy cho nên phải tập đó. Từ đó bao nhiêu cái tập khí của mình á, nó xuống rồi, chứ vị vô được câu A Di Đà Phật dễ dàng. Phật dạy rõ ràng đó. Phật dạy cho mình á, phải làm sao đó. Đối với đời phải tốt đẹp, phải người thiện. Đối với cuộc đời này phải giải thoát, phải buông xả, để thân chân thành, để mà cố gắng hướng về Tây Phương, tha thiết với Phật A Di Đà. Đừng đi cảnh giới nào khác. Đi cảnh A La Hán cũng chưa viên mãn. Đi cảnh duyên giác cũng chưa xong. Đi cảnh Bồ Tát cũng chưa thành tựu. Đi cầu Phật trong thập pháp giới cũng là mê. Chỉ đi vào cảnh Tây Phương mới là giác đó. Người nào đã thấy cái bản đồ thập pháp giới chưa? 10 pháp giới ở đây có thấy không? Cái bản đồ 10 pháp giới đó, ở trên là Phật nè, rồi bên đây là Bồ Tát, bên đây là duyên giác, rồi đây là A La Hán, rồi ở dưới này là trời, rồi Atula, rồi người, rồi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, ở giữa là cái tâm A Lại Gia Thích đó. Cái tâm này nó làm chủ đó, đưa chúng ta đi vào 10 cái đường đó. Mà nếu mà giác ngộ đó thì đi cái đường tên Tứ Thánh, nhưng mà chưa thấy được chân tâm bổn tánh. Nếu mà đi thiền định và tu phước báo thì lên được cõi trời. Nếu mà tu phước báo công đức thiền định mà lại có tâm tật đố thì đi vào Atula. Nó có bốn chân bốn tay, nó có luôn luôn nó đi lên trời để mà đấu tranh chiến đấu. Mà nếu cái nhân nghĩa yêu thương đó thì cõi người. Nếu mà người cao quý đó thì nhà xa cửa đậu. Nếu mà người bần á, mà nghèo cùng không phúc báo thì bần tiện. Thế rồi què
què quạt hay là câm điếc đều là do nghiệp báo của chúng ta tạo.
Nếu mà si mê đó thì thành súc sanh, nếu mà tham đó thì thành ngạ quỷ đói khát, nếu mà sân hận ác độc đó thì xuống địa ngục đốt cháy, đều là do tâm chúng ta tạo ra. Hiểu được như vậy rồi ráng quay lại, ráng chuyển cái tư tưởng của mình, đừng sát hại chúng sanh nữa, có tâm từ bi và hướng về cảnh thánh, hướng về cảnh Phật, có ăn hơn đó. Còn những cảnh kia khổ lắm đó, không có sướng đâu. Nên trong đó những cái bây giờ súc sanh đó nó bị đầy đọa lắm, những cái trại chăn nuôi đó dơ giấy vô cùng. Và ở Mỹ nó mấy người dân công đó nó làm cực quá, nó ghét, nó cầm mà những túm mấy con gà nó quăng cho mày chết, chưa tự nhiên á cảm ứng những cái này. Những cái tên Mỹ như đầu trâu mặt ngựa chụp lấy chúng sanh quăng vào, giống y như cảnh địa ngục không khác. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, ráng lánh xa tâm ác đạo, giữ tâm thiện lành. Muốn lên cõi người phải nhân nghĩa đạo đức, phải làm trung thiện. Còn muốn lên trời phải làm thượng thiện. Ý niệm ác cũng không khởi ra, đó là thượng thiện. Ý niệm ác khởi ra mà không làm, đó là trung thiện. Mà xen tạp thiện với ác, hạ thiện đó, thì cảnh vào súc sanh tâm tối, cảnh vào ngạ quỷ đấu tranh. Nó có phúc báo đó, ma đó, ma vương có phúc báo đó, có thần thông đó. Nhưng mà ảnh còn tham quá cho nên được cái cảnh ma. Rồi còn Atula đó thì nó tật đố, nó tranh giành, cho nên công đức phúc báo. Nhưng mà làm Atula ngày nào cũng đánh nhau, lên trời đánh nhau. Trời này mấy người này đâu có ngon gì đâu. Hồi xưa bà già già bà thua tôi. Hồi xưa tôi tu công đức dữ lắm, tôi làm phúc báo dữ lắm, bà tà tà vậy mới đâu có đáng gì đâu mà lên trời. Nhưng bà tâm thiện, bà được lên trời. Còn ông là ông tâm đố kỵ, ông được lên Atula, cho nên ông không phục, vẫn lên trời đấu tranh. Thằng là thấy không? Bà thiện lành á, bà cảm được lên cõi trời đó. Bà không có công đức gì to lớn, không có cúng dường to lớn, chỉ thiện lành thôi mà ta cảm lên trời. Cho nên ông kia nó tu quá trời, nhưng mà tật đố mà đấu tranh, cho nên xuống bậc thành Atula, thành La Sát, đâu có chịu đâu, cam tâm tình chịu, không chịu, lên kia đánh nhau. Đánh nhau đến họ hết phúc báo, hết thọ mạng rồi, tọt xuống thẳng địa ngục. Chân tướng sự thật đó. Bây giờ chúng ta kêu tà, cứ chịu ráng bỏ ác làm thiện, giữ cho phận sự của mình á tốt đẹp, rồi ở đó niệm Phật, buông xả tới tất cả, niệm Phật cảnh chứng cái chuyện mai mốt có cái mà. Chân tướng sự thật chúng ta nghe tạm tạm rồi, bây giờ sẽ bắt tay để vào việc, bắt tay vào tu. Tu là không phải là ở trên chánh điện, mà tu hành mới là tối thắng. Muốn tu hành phải tu tập mới hành được. Muốn vãng sanh mà niệm Phật 10 câu ngày ngày phải niệm đó, chứ không phải đợi đến giờ đó niệm đâu. Đau quá có niệm được không? Chóng mặt có niệm được không? Chết có niệm được không? Nếu mà anh không tập không niệm được. Nếu mà anh tập có thể niệm được đó. Khi đau bụng quá vẫn niệm Phật đi rồi hãy đau bụng. Để chóng mặt quá hãy định lại, đừng cho nó quay, rồi niệm Phật rồi sau đó hãy quay. Nếu mà trong đó có bệnh hoạn gì trong đó mình niệm Phật, mai mốt đến khi chết khoan chết, niệm Phật rồi hãy chết thành tựu. Còn chúng ta chết trước rồi niệm sau,
mất tiêu rồi, chết rồi sao niệm? Hộ niệm cũng bằng thừa. Cho nên ráng tu tập. Tu tập nó sửa hả? Gọi là chúng ta sửa tánh, sửa tâm, sửa tánh cho mình. Chứ không phải hết đâu. Chứ hết mình đâu có khổ vậy đâu. Ai mà tới đây chi? Nhưng mà chết không hết đâu, chết. Hay lại thức nó làm, nó đầu tiêu nó vô trước thọ thai, nó rồi nó ra sao dẫn đường, nó dẫn đường cho mình đi đó. Mình nên vô cái cảnh giới nào, vô con bò rồi đó, thì nó vô đó từ từ á, 9 tháng nó cũng lớn lên thành bò con, rồi ra thành bò á, thành bò, một miếng bò hay lắm, ra rồi đó là phải đứng dậy đó. Chứ không phải nằm ì như chúng ta đâu. Trong vòng nửa tiếng là nó phải đứng dậy rồi, mẹ nó liếm nó đứng dậy rồi đã bú đó. Chứ mà không phải như đút sữa cho bú như chúng ta đâu. Chúng ta cả mấy tháng mà không có đứng dậy được nữa. Con bò có nửa tiếng là đứng dậy liền. Cũng đẹp lắm, ngon tốt lắm. Mà mấy tháng sau là người ta bề ngòn, thịt bề ngòn. Nó đẹp đẹp, người ta vẫn xử nó đẹp luôn. Cho nên chúng ta đừng vô con đó. Mà ai lạ giá thức nó dẫn mình vô đó. Con mèo biết bắt chuột, con khỉ biết trèo cây. Tụi nó học ở đâu không biết nữa. Mà con mèo á, quăng nó xuống từ nhà lầu, quăng nó xuống nó lộn một cái, không có gãy tay, gãy chân. Hay. Mà nó học đó, siết hồi nào hay. Nó làm siết còn hơn á những người biểu diễn xiệc nữa. Mình biểu diễn xiệc tập quá trời mà đâu bằng con khỉ đâu. Nó quăng chỗ này, nó quấn chỗ kia, nó đầy đủ, nhưng mà vẫn là xúc sanh đó. Nên vô tâm tưởng sự thành, nghĩ cái gì nó ra cái đó, tập cái gì nó ra cái đó. Giờ tập tốt đi, đừng có tập xấu. Tập xấu mai mốt chết đó. Bây giờ tập xấu là sao? Tại vì thỏa mãn cái tự tư tự lợi của mình. Phải giận, giận cho bỏ ghét. Ghét ai không biết, chết mình thôi. Cho nên phải chửi, chửi đã đời. Cho mỏi miệng ai không biết, dơ miệng ai không biết, miệng mình dơ thôi. Cho nên đừng có ngu vậy đó, cãi nó đi. Nhớ đi. Bốn miệng của lỗi phải chừa. Nói dối, nói tâm thật, nói lời ác độc, nói lời ý hữu. Cái thân, hai miệng, ba việc phải chừa. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái ý phải bỏ tham sân si, giữ thập thiện này. Không dễ đâu, không dễ. Đáp. Rồi trong đó muốn chửi, khoan chửi thôi. Bây giờ mình A Di Đà Phật trước rồi chửi sao? Thành đồ đó. Mà A Di Đà Phật chừng 6-7 câu cái hết muốn chửi, xong rồi. Lửa nó đang cháy cái mình xịt A Di Đà Phật cho thanh lương trong đó, cam lồ trong nó tắt ngấm luôn. Mở biểu cháy đi rồi chữa rồi niệm chết đó. Cháy tiêu rồi, nó cháy phân cần tiêu rồi niệm. Mệt quá, bây giờ niệm lấy công đức lại. Trễ rồi đó. Cho nên người công phu nói là không sợ niệm khởi, không sợ phiền não, không sợ nghiệp, mà chỉ sợ giác chậm, không dám niệm Phật này lên. Người công phu niệm Phật rồi mới tính. Nhớ nha, bây giờ nha, ai mà chửi mình, khoan chửi lại. Nhớ nha, ai mà chọc giận mình, đừng chọc lại. Nhớ nha, khoan, lát nó chọc không sao, lát nó chửi lại không có hề gì. Niệm 10 câu trước đi. Nhớ nha, con tức quá, khoan tức cả, niệm Phật đi rồi hãy tức. Con giận quá, tim đập, khoan giận. Định được, niệm câu 10 câu A Di Đà Phật tha thiết đi, rồi hãy tim hãy đập. Đập phình phịch quá, đập quá, giận quá. Không có khoan, đợi xem xúc, đợi cho ta 1 phút, ta niệm 10 câu rồi ta chửi. Không sao hết, nhớ nha. Nhớ nha, niệm khởi, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm thôi. nó mới hé lên cái nhắc tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chết chưa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gần gần thiển địa cho ba câu nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chết rồi, hết giận, hết buồn, hết sân. Đợi mình đến khi chết đó, khoan chết đã, khoan chết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lấy ba hơi để mỗi câu ba, mỗi mà hơi ba câu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đến câu thứ tư, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xong rồi đó. Đáng tập nha. Câu A Di Đà Phật là ỷ thiên kiến, là trưởng phương bảo kiếm chém, chém trước đâu sao, mà mình phải có chiêu, phải rút được ỷ thiên kiếm ra thì nó mới công dụng. Còn gặp giặc nó tới trong đó, ta có ỷ thiên kiếm này, nó đưa kiếm đâu thử coi, đưa kiếm nó chém một cái, rút kiếm không ra, chết tội. Cho nên bây giờ phải tập á, có kiếm quý rồi, bây giờ phải tập mở chiêu, phải tập rút kiếm. Chứ quý vị để coi ở trong phim nó rút kiếm hay không, có hay đâu, cứng nhắc à. Kiếm cái kiếm Nhật á, tôi dùng hai tay tôi rút cũng không ra luôn. Mà trong phim võ thuật á, nó búng lên một cái kiếm rút ra, quay. Đó, mình phải có chiêu đó, 10 chiêu thôi. Ỷ thiên kiếm nó chém sắc như kiếm bùi, xúc tắc thương, mà ai phiền não nghiệp chướng này đụng nó đều chết hết. Nhưng mà phải có chiêu, ráng tập. Ráng tập được 10 chiêu được rồi. Phật nói, con đã lấy làm 10 chiêu, muốn cái này là đó, không còn nhiều, không cần hết cao thủ võ lâm gì hết, cứ niệm 10 câu chân đó là ta chọn. Cho nên nó tập thì thành đó, tin tưởng thì thành đó, nhất định nó sẽ được cảnh giới tốt. Chúng ta tạm dừng ở đây để qua phần vấn đáp. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con vẫn khỏe mạnh, nhưng có đồng tu khuyên con không nên đi làm nữa, mà chỉ ở nhà niệm Phật với và lãnh tiền xã hội để sống. Vậy có phải tiền của thí chủ không? Con có tội không ạ? Ở ngoài quốc đó, tiền xã hội nó cao lắm, cho nên biểu con vẫn khỏe mạnh mà có người suối, thôi ở nhà đi lãnh tiền xã hội rồi mỗi nhà niệm Phật, thì trong đó vậy có tội không? Tùy theo quý vị. Nếu mà thật sự quyết tâm tu hành một đời này á, dùng cái phương tiện này để độ chúng sanh, minh vãng sanh và chúng sanh cũng vãng sanh thì không tội. Nhưng mà nếu lấy tiền xã hội nuôi mình đó, mà từ từ á, lười biếng, mà từ từ đó không tinh tấn thì có tội đó. Vì tiền xã hội ở trong nhân quả đó, mình lấy của một người thì trả một người, sao lấy một trả một. Nếu mà lấy của nhóm đó, đó một đồng thì nhóm đó có 10 người phải trả 10 đồng. Lấy một nhóm á, lấy á, nó chạy xuống tới quạt rồi nó chết nó lắm. Ngu nha, ngu si đó. Chạy một hồi nó đâu thấy đâu, nó vô cái quạt cái bụng cái đầu. Nói về nó tao thấy chưa? Trời ơi, ngu chết chưa? Bởi vì ngu lắm, súc sanh đó, chúng sanh đó, si mê, ơi đừng vô đó, vô này chết á, nghiêu này chết, bởi vì cho nên nó ngu không thấy gì chân. Rồi chúng ta nếu mà mượn tiền, lấy tiền của xã hội, cái nước đó, cái xã hội đó có 1 triệu người, 10 triệu người, mượn một đồng trả 10 triệu. Nó nói vậy đó. Mình nếu mình lấy của Tam Bảo đó, Tam Bảo này trong đó thật sự Tam Bảo là tận hư không biến pháp giới, hết trả luôn, vì đông quá. Nơi nào có người tu hành là tiền đó của họ đó, mà phải như lý như pháp. Bởi vậy cho nên lấy của Tam Bảo đó, Phật nói đọa địa ngục đó. Nó đây mình nó thấy lấy của xã hội mà xài đó, mình cố gắng tu hành để mà hồi hướng lấy cái năng lực vì chúng sanh khổ hải, mình nó thà như vậy đó mà lấy cái pháp môn này để mà cứu chúng sanh thì được đó. Giống như Vĩnh Minh thiền sư đó, ổng hồi xưa chưa tu, ngài chưa tu, ngài làm giữ kho, giữ công khố của vua. Ổng cứ tạp tà, ổng lấy tiền của công khố, rồi ổng mua cá phóng sanh. Ổng phóng sanh đến hồi vua biết được là công khố của mình bị thất thoát, là ổng nhận tội được. Còn lấy đó, vậy con lấy của không khố làm gì? Dạ mua cá thả phóng sanh. Cái vua cũng nói theo cái luật đó thì lấy của không khố thì phải xử tử. Dạ biết chưa? Biết rồi. Ông thấy ông ngang nhiên như vậy, cho nên người xử tội báo cáo lên vua. Cái ông này sao kỳ quá, ông bị tử hình mà ông chui. Cái vua mới nói được rồi, cho ông vui đi. Khi ra pháp trường mà thấy ông lính quýnh sợ hãi lo sợ đó thì cứ chặt. Nhưng mà ra pháp trường mà thấy ông vui vẻ hoan hỷ, không có gì sợ sệt thì đem ông về để tập. Cho nên đem ra xử tử, mà ông lên pháp trường ông vẫn hoan hỷ vui vẻ, không có hề gì, cho nên đem về trình diện vua. Nghe vua mới nói ông bị tử hình mà tại sao vui vậy? Trời sao ông vui được một cái mạng này mà đổi thành hàng triệu cái mạng khác làm sao còn vui? Tôi ông đem tiền trong công khố đó, ông mua cá bao nhiêu triệu con, mấy năm trời ông thả. Trời, một cái mạng này mà đổi đến hàng triệu mạng khác còn gì bằng, sao ông vui được? Ông nói thôi, ông nói vậy á thì thôi, anh chờ á, ta tha. Nhưng mà ông muốn cái gì? Ông muốn á, ông muốn như thế nào? Ước nguyện của ông như thế nào? Dạ, ước nguyện đi tu. Ước nguyện tu, thôi ông phạm tội quốc gia, không thể tu được, làm hộ pháp. Cho nên tha cho ông làm hộ pháp, nghĩa là không nghĩ đến mình vì người, thì cái tội đó anh có thể lãnh được. Mà anh vì cái ngã mạn tự cao, vì cái ngã kiến mà làm cái này chưa vượt qua thì vẫn bị tội đó. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói mình tung lung tận phận đối với xã hội, đối với gia đình, đối với quốc gia, anh phải tận với phận sự. Rồi ở trong đó anh nó mới chí thành niệm Phật, cầu nguyện phản sanh. Cho nên Ấn Qua Đại Sư biết cái tình trạng vậy, chúng sanh làm sao tận cái phận sự của mình, tận với luân thường đạo lý của mình, rồi từ đó phát nguyện phản sanh, chí thành được. Cho nên chuyên tu cũng phải cúng dường cho chúng sanh, chứ không phải tu được, không phải cứ ngồi đó mà ăn rồi tu, không thể nào được. Vì chúng ta là thiếu nợ của xã hội, mà thiếu nợ chính là xã hội. Công phu niệm Phật của mình chưa tới là nợ đó, nợ mai mốt phải trả đó. Mà đời này đó, cái việc chưa có công phu không chuyển được nghiệp chướng, cho nên nó lưng chừng nó cận lại. Bởi vậy tôi mới đề nghị là các em chuyên tu đó phải đi làm pháp hội cúng dường cho chúng sanh. Chúng sanh khổ nạn, những cái âm, những cái cơ, những cái chúng sanh ở cõi khác đó, những người tử nạn rất nhiều rất nhiều, chúng ta phải dùng phúc báo này mà mình mở để tăng phúc báo của chúng ta thì mới tu nổi. Còn tu tu chỉ dựa vô cái đạo tràng cho nó vững vững chút, đẹp đẹp chút, sang trọng chút, cao cao chút, ở trong đó tu cho thoải mái chút, chưa thoát khỏi đâu. Mai mốt trả đó, nó đã tu không biết, tôi chỉ chút thôi mà không được nữa, mốt trả tôi không chịu đâu. Ai ai mà làm không được thì ráng mà trả. Còn tôi không có trả dùm quý vị đâu, tôi đã giúp rồi. Nói vậy cho nên phải làm, phải phát tâm vì chúng sanh thì mới có thể thành tựu được. Pháp môn này là pháp môn thành Phật, mà tâm á trong nó tự tư tự lợi, làm thế nào mà thành được, làm sao nào vãng sanh được. Cho nên hai cái vị hòa thượng biểu diễn, hòa thượng Hải Hiền và hòa thượng Thanh Bích. Thượng Hải Hiền ở Trung Quốc và Thanh Bích ở Việt Nam, ở Hà Nội này, đã vãng sanh 2 năm rồi. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, đấy đó mới đáng nhận của cúng dường của Phật tử, của tứ chục. Nó vậy đó, ngày cũng khổ không? Ông Hòa Thượng Thanh Đức vẫn quốc đất đó, 102 tuổi, hệ tịch đó, tự tại vãng sanh. Cho nên chúng ta phải có cái nhiệm vụ này, đưa mình vào cái hoàn cảnh này thì mới thành tựu được. Mà đưa mình vào cái hoàn cảnh sung sướng quá, không thành tựu. Không phải Phật ấy, mà cho nó tham quá, nó nắm chấp quá, nó không vì chúng sanh, nó không có tâm Bồ Đề. Cho nên lấy tiền của xã hội phải biết đó, mình phải làm sao trả lại đó. Các thầy đi hành anh đi thất thực đó không phải dễ đâu. Đi ăn của người ta một bữa phải thuyết pháp lại đó thì mới trả. Phật nói ân nhận của cúng dường của tứ chúng, của Phật tử, của chúng sanh, ông phải trả lại bằng cách pháp thí. Cho nên tôi tự ăn xong tôi phải nói pháp trả lại. Quầy, mai mốt đừng có kêu tôi nữa. Rồi câu hỏi thứ hai, kính thưa Pháp Sư, trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng nhiều lần nêu ra tấm gương biểu pháp của Hòa Thượng Hải Hiền. Hải Khánh, Hải Hiền và Hải Khánh, và thân mẫu của hai người nhằm khuyên chư vị đồng tu buông xuống vạn duyên, lão thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chỉ từ 3 đến 5 năm liền có thành tựu. Con xin hỏi là thanh thiếu niên tu Tịnh Tông thời hiện nay có nên buông xuống vạn duyên, kể cả hoài bão ước mơ thế gian, để niệm Phật cầu vãng sanh hay không? Hay một mặt thì niệm Phật, mặt khác thì làm công tác Phật sự để tạo phước đức và sống theo hoài bão, rồi chừng nào tới số thì mới đi vãng sanh? Cái câu hỏi này đó thật sự là hay đó. Vì thế bây giờ còn thực tế là thanh thiếu niên có nên buông xuống hết để mà nhất tâm niệm Phật hay không, hay là phải làm Phật sự, phải đóng góp cho xã hội, rồi tùy duyên niệm Phật, rồi đến khi lớn rồi mới niệm Phật vãng sanh? Cái việc chưa có phúc báo, chưa có buông xuống nổi đâu. Buông cái gì? Thanh thiếu niên biết buông cái gì đâu. Nghe Hòa Thượng ở thuyết pháp, rồi mới có một người ở Trung Quốc mấy tháng sau gửi thơ về, nói: dạ thưa Pháp Sư, con buông xuống y giáo phụng hành, bây giờ nhà không có gạo ăn. Hòa Thượng nói: tôi đâu có phải nói quý vị buông kiểu đó đâu ạ. Nếu mà buông kiểu này chúng đâu có pháp mà nghe. Phật thuyết pháp 49 năm ngài buông xuống đó mà vẫn thuyết pháp, Hòa Thượng cũng buông xuống đó mà hơn 55
hơn 50 năm vẫn thuyết pháp, giờ 88 tuổi vẫn thuyết pháp, một ngày 4 tiếng. Thì chúng ta nói mà buông kiểu đó là mình chết ta. Cho nên hồi nãy chúng ta nói Ấn Quang Đại Sư đó dạy đó là cái nguyên tắc, quy tắc tu học trong 9.000 năm mạt pháp. Mà chúng sanh biết buông đó thì được, nhưng mà vấn đề chúng sanh không biết buông. Nói gì? Lười biếng nói cái thôi buông xả. Biểu làm này đi, thôi buông xả. Nói biểu trực nha, đi ra ngoài, thôi buông xả rồi niệm Phật, không thể nào thành tựu. Là Phật nói chúng sanh khổ quá, thôi buông xả, ta vô rừng ta niệm Phật, mình chết tội nữa. Thôi vậy cho nên nó buông của mình là cái buông kiểu vô tích sự, lười biếng, vô trách nhiệm, ích kỷ, nhỏ nhen, tham chấp, đó là buông xả của mình. Buông cái khó, chấp cái sướng, không phải là buông xả đâu, mà phải buông xả những cái tham, tham đắm, buông thả những danh văn lợi dưỡng mà vẫn phục vụ. Trong tâm thì trống, ở ngoài thì động. Thân sống thì phải phục vụ, phải động. Tâm thanh tịnh phải rỗng không thì mới đúng. Tâm trống mà thân làm, chứ không phải thân ngồi mà tâm động, không phải. Thiền định đó, Lục Tổ nói cái thân này là giả, ngày ngày cái chấp nó, sống thì ngồi không chịu nằm, mà chết thì nằm không chịu ngồi. Thân chỉ là một đống thịt, không liên quan gì đến giải thoát. Chúng ta phải lấy từ cái giả tu cái thiện, bỏ đi những chấp trước tham đắm, bỏ đi những phân biệt, bỏ đi những tật đố, bỏ đi những cái khổ, những cái nghiệp chướng của mình, rồi trong đó thân liên chuyển động. Làm mà không phải làm vì buông xả e ngã của mình thì mới thật sự là làm. Vậy vậy cho nó không phải buông như chúng ta đâu, cũng là nghe hỏi câu này là đó. Bây giờ con buông không? Con nhất tâm niệm Phật không? Niệm Phật đó là sao? Tâm mình một câu niệm Phật mà thân không ngại như hải. Hải hiền nè, quý vị đem cái thí dụ của ngài Hải Hiền, của ngài Hải Khánh, của hòa thượng Thanh Bích ra, của mẹ của ngài Hải Hiền đó là một vị Bồ Tát đó, mà thấy các ngài, chúng ta thấy ngài vẫn phục vụ đó, mẹ vẫn làm lụng đó, ngài Hải Khánh tu trong đó thành nó Xá Lợi, còn ngài Hải Hiền nó vẫn cứu đất ta, vẫn buông xả, vẫn cứu đất. Anh tu. Còn ngài Hải Khánh, ngài Thanh Bích đó, 102 tuổi, mà thầy Thanh Phương nói vẫn là cứu đất đó, mà ông sống khổ cực lắm, có cái trái trong đó, có cái ti văn, cái chổng với một cái bổng. Bao nhiêu người cao quý vô thăm cũng thăm ở trong cái phòng đó, không có sảnh đường sáng sủa để chào mừng các vị quan khách đâu, mà ngài vẫn ở trong biểu diễn đó, biểu pháp đó. Để trong sinh nhật 100 năm đó, tôi tới tôi cũng vô cái nhà đó thăm hòa thượng thì cũng vui, mà ngài vẫn sảng khoái, vẫn nói lớn tiếng như thường, vẫn nói chuyện với tôi, biết tôi là thuyết pháp, vợ là pháp sư, cho ông khen ngợi thầy 100 tuổi vẫn sáng suốt, 102 tuổi đi còn chuyên nhất niệm Phật của Việt Nam. Để từ sau tôi gặp thầy Thanh Phương theo để đi hỏi rõ chi tiết, tôi mới nói một chút rồi hiểu không, nói thầy của con sư phụ đó cũng là lão thật niệm Phật mà vẫn là khổ hạnh, vẫn khổ cực, cho nên nó phải bắt chước Hải Hiền Thanh Bích chứ không phải buông xả như kiểu ta. hoàn cảnh môi trường nào không cần biết, miễn tâm anh buông xả là được rồi. Câu hỏi số 3, con có mẹ già đã 65 tuổi, phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh được 2 năm nay, nhưng giờ mẹ con thầy nào cũng thích nghe và gần đây đi tu bất niệm tự niệm, con lo lắm, con phải làm gì để khuyên mẹ con? Duyên người ai, duyên của ai thì người đó chịu. Cái pháp môn này là không phải một chút thiện căn, một chút phước tích, một chút nhân duyên mà được vãng sanh. Anh phải là đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Anh vô pháp môn này 2 năm rồi mà anh chán, thiện căn nó nhỏ. Anh mới gặp mà anh hoan hỷ, vui vẻ thấu suốt là thiện căn anh nó dần. Không phải đời này đâu, bao nhiêu đời trước tu hành đó. Cho nên chúng ta thấy mình kiên trì ở đây là rễ anh sống. Cái rễ đó nó sống. Còn ở trong đó chừng một thời gian sau nó lại quay, nó bứt rễ đó, rễ anh nhỏ. Anh là rễ cỏ, là rễ vàng, không phải là rễ cổ thụ. Cái cây cổ thụ nó chỉ bằng một gang, mà cái rễ nó ăn xuống 3 gang. Mà có cái chùm cỏ lớn như vậy, anh cầm tay bứt một cái lên, nó là rễ vàng, nó không phải là rễ cổ thụ. Cho nên người nào chuyển đổi, nó chạy qua thầy này, chạy qua thầy kia, vì sao? Vì tâm không định nổi. Một câu A Di Đà Phật không niệm nổi, cho nên buồn quá phải đi nghe, tri thức kiến giải phải đi tìm. Còn người nào chịu buông xả, nghi là y á, trí thức kiến giải này, bỏ một lần niệm Phật, đó là định tâm. Tâm định lại. Một chuyện, con cái một việc mà cứ như vậy hoài, tâm anh nên định mới chịu nổi. Còn tâm không định thì nó cứ trôi dạt, không thể thành tựu. Cho nên nó trôi đâu, nó chạm đâu, tích đâu, thì nó bám vô chỗ đó. Bởi vì nó là rễ lục bình. Còn người thật sự chuyên tu đó là rễ cái, rễ cổ thụ. Hai cái nó khác xa. Bề nhất môn thâm nhập trương kỳ chuyên tu, để chúng ta cắm cái rễ càng sâu càng tốt. Mưa gió như thế nào, rụng cành, rụng lá không sao, cái rễ vẫn sống, năm sau vẫn mạnh. Cho nên người tu hành phải có căn bổn, phải có nền tảng, phải có được cái tâm định trong đó mới được. Câu kế, A Di Đà Phật xin thầy từ bi giải thích cho con. Con nghe nhiều pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, con tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật chăm chỉ, nhưng tại sao lúc thì con sân, lúc thì con không? Con không muốn như vậy, con phải làm gì à? Phải làm gì? Phải nghe pháp. Vì con sân là trong đó nó không có căn. Anh phải ngũ căn sanh ra ngũ lực. Căn là gì? Tính căn, tiếng căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Nếu mà nghe pháp trong đó tu hành mà nó sân là căn chưa có, ngũ lực chưa có. Khi có ngũ căn thì sẽ có ngũ lực, là tính lực, tiếng lực, đó, niệm lực, định lực và huệ lực. Thì trong đó nó không bị chuyển. Còn chúng ta gì bây giờ chuyển, tham sân si vẫn có. Những cái lực này nó không phát ra, cho nên thế gian điên đảo, ô nhiễm nó vẫn tới. Lực không có. Lực không có tại vì không có căn, không có tính. Thì bây giờ chúng ta phải bồi dưỡng cái tính căn đó lại bằng cách nghe pháp. Nghe ai? Nghe một vị thiện tri thức thôi, không phải nghe nhiều. Nghe nhiều thì sẽ rễ bàn, nghe một thì rễ cái. Mà rễ cái đó nó ra rồi thì cây đó sống. Rễ bàn nó dễ ngã. Từ đây chúng ta ráng mở nghe pháp. Nghe pháp để phục lại cái thiện căn của mình, để bồi dưỡng cái thiện căn của mình. Đó, nó như vậy. Còn không nghe trong đó, nó bị đảo đảo thì sao, nó chốc tóc luôn. Tiếp theo, A Di Đà Phật kính bạch thầy, có những người Phật tử tu hành theo tịnh độ tụng kinh Vô Lượng Thọ mà muốn mở xa luân hay là luân xa và tham thiền nữa, như vậy có phải đúng, phải đúng là tu tịnh độ không à? Chứ vì không tin công A Di Đà Phật cho nên nó tìm pháp này pháp kia để mà bồi dưỡng vô, mà công A Di Đà Phật có thể trị tất cả, có thể chữa tất cả, chúng ta không tin. Cho nên bệnh đó, ở trong đó phải đi cầu bác sĩ mà không biết A Di Đà Phật. Nên nếu mà tâm chưa chuyên nhất thì đi khám bác sĩ đi. Nếu mà tâm quyết định bản sanh, khỏi cần khám bác sĩ. Giờ mạng nó tới rồi thì đi tu luôn cho rồi đi, chứ cần gì chữa, vẫn còn tha thiết ở đây mà. Nếu mà hết đó, vẫn còn mạng thì Phật A Di Đà sẽ tăng thọ mạng. Mà nếu mà hết mạng thì Phật A Di Đà cố gắng rước con về sáng đó. Còn chúng ta chuyện cụ, thật sự chúng ta chưa thấu. Mẹ buông thấu rồi, họ thượng năm 45 tuổi là phải chết. Vì ông nội cũng 45 tuổi chết, ba cũng 45 tuổi chết, mà không biết làm sao thì có cái nghiệp nó như vậy. Cứ 45 tuổi chết, và cái thọ mạng của ngài đoán số đó cũng 45 tuổi chết. Cho nên đến đầu năm hai người cùng số với hòa thượng đi trước Phật. Rồi đến nửa năm sau, hòa thượng thấy mình bệnh, biết đến phiên mình rồi. Cho nên thấy bác sĩ có thể chữa bệnh, không thể nào chữa mạng. Cho nên ngài quyết bản thân nhốt mình trong thất, mỗi ngày lãnh một phần ăn trưa, rồi ở trong đó niệm Phật, niệm một tháng sau hết bệnh, và từ đó trở ra không còn bệnh nữa. Bây giờ hòa thượng 88 tuổi, 89 tuổi, gia hạn cho ngài 43, 45 năm rồi. Chúng ta tin cái này đó thì thật sự chuyên nhất ở trong kinh pháp, trong đó tịnh độ Phật sẽ gia trì cho quý vị tăng thọ mạng để lấy công phu. Mà nếu chưa được chuyên nhất này đó, đi chữa bệnh đi, phải đi chữa bệnh đó. Vì sao? Cái tâm nguyện quyết vãng sanh chưa có, phải cần hết bệnh để mà có thể từ đó từ từ tu học. Rồi ở đây á, mà chúng ta lại đi tham thiền nữa là không biết về tịnh độ. Vì tịnh độ là tha lực chứ không phải tự lực, mà trong đó cần có tự lực vươn lên thì tha lực mới tới. Mà bây giờ chú trọng tam thiền là chú trọng tự lực, không niệm Phật để cảm ứng tha lực. Bởi vậy cho nên công đức trí tuệ không tới nổi, tự lực của quý vị không thể nào giải quyết vấn đề. Tham thiền đó không thành tựu đâu. Phật nói rồi, đời chánh pháp thì giới luật được thành tựu, đời tượng pháp tham thiền được thành tựu, đời mạt pháp tịnh độ được thành tựu. Mà tham thiền của chúng ta đó là tham thiền của thế gian, của tứ thiền bát định chưa ra khỏi lục đạo, có đắc thiền đắc định nhưng mà không thể thành tựu, đó là tham thiền đúng không? Mà tham thiền nhá, mà nghệ sĩ tham thiền kiểu mà amateur đó, nói sao nghệ sĩ đó thì chơi chơi thôi, không tới đâu. Để tham thiền á, chuyên thì mới có. Bây giờ chúng ta tu đó để cho thân thể này, cho cuộc sống này nó đỡ một chút thì đó không phải là tu. Chúng ta bỏ đi cái phương pháp vãng sanh, giải thoát khỏi lục độ, đổi lấy cái an lành tạm thời giả dối của cái thân này, thì là lấy đá, lấy gạch đổi trong đó, bỏ vàng, bỏ châu báu mà lấy gạch, lấy đá thôi. Cho nên phải biết mình thiền không có thành tựu đâu. Mà thiền định thiền cái gì? Như ta hiểu không? Thiền học cái gì? Thiền định có thiền của A-la-hán, thiền của nhân thiên, thiền của Bồ-Tát. Chúng ta thiền ở trong đó tứ thiền bát định, thiền của thế gian, thiền của nhân gian, thiền của phàm phu. Vậy chúng ta thiền cái gì? Đâu biết đâu. Ngồi ngồi cho nó êm chút, cho nó thoải mái chút, rồi không có thì thả hồn, thì quán căn, nó không phải là giải thoát. Có người quán căn, quán hồn, có người thả hồn. Thế trong đó không, cái hồn đó làm mê, mà phải chuyển a lại gia thức, cái hồn đó thành chánh tri sánh giác, thành tự tánh, thành linh tánh thì mới đúng. Biết được cái này không? Không biết được cái này mà thiền thiền đi tới đâu, rồi mở cửa ra cho gì? Cho tổ hỏa nhập ma nó tới. Không biết đường mở cửa, nó thấy mình mở cửa nó vô cái là hết ăn đó. Nên câu A Di Đà Phật mới đuổi những tà ma ngoại đạo này. Mà chúng ta quán tâm quán mở mở gì đó, đến hồi mở lưng xa cái nó nhập vô. Đóng cái chốt nó mở ra, nó nhập vô là chết mình. Cho nên không biết những này đừng có tu. Mật tông đó phải nhờ minh sư mới dám cho tu đó. Để những cái minh điển này không có thể nào sơ hở được. A Di Đà Phật, bạn con nói tu là phải xa xã hội, hoạt động giúp mọi người, chứ ngồi tu không thể. Ngồi tu thì không tốt, xin thầy chỉ dạy. Hồi nãy chúng ta nói tu đó phải có cái tâm phục vụ vì chúng sanh. Nhưng mà ra xã hội phục vụ đó, quý vị quên tu. Đi ra làm phước, quý vị quên công đức. Đi ra làm thiện, quý vị quên vãng sanh. Bởi vậy cho nên mà rời câu điều Phật ra đó là chết. Rồi thì đã mơ cho nên ở đây các người chuyên tu, các vị chuyên tu đó, tôi nói thôi đi làm pháp hội để lấy công đức, để lấy phúc báo tăng trưởng công đức. Mình đã phục vụ xã hội, phục vụ những chúng sanh khổ hải rồi, mình cứu thoát bao nhiêu người rồi, bây giờ rút vô để mình tu. Mình tu xong rồi, khi có năng lực rồi thì ra mà cứu. Nhưng mà ra mà cứu đó, Hòa Thượng lại nói bây giờ đó, muốn độ chúng sanh thì phải thành Phật mới có năng lực độ chúng sanh. Thì đối với phục vụ xã hội hay cho pháp hội đó là chúng ta để tu phúc báo. Tu phúc báo trong một thời gian ngắn, hầu có thể niệm Phật được, không còn chướng ngại, thì buông xuống mà niệm Phật thành tựu thế nào, rồi mai mốt cứu độ chúng sanh. Còn bỏ đi trong đó mà làm thiện đó mà không đúng đó thì tự nhiên cái vị sẽ bị lôi kéo. Nó vậy đó. Cho nên phải biết mà khi nào mình làm cái gì đó, bình điện ắc quy đó, để đề máy thôi chứ không phải để chạy. Mà lấy bình ác quy thay thế xăng thì không thể được. cái xe xăng đó, nó có bình ác quy. Bình ác quy để gì? Để đè lên, kích một cái nó chạy. Nó chạy thì sao? Bỏ cái chìa khóa ra, đừng có chạy ác quy nữa, mà nhấn ga, gài số mà chạy. Xăng nó mới đưa mình tới nơi. Bởi vì câu niệm Phật mới đưa tới nơi. Thì bây giờ chúng ta bỏ niệm Phật mà chạy vô thiện đó là không thể nào thành tựu. Mà phải lấy thiện, lấy phúc báo để đề cho máy chạy, nó thành tựu đó. Chứ không có bỏ đi, trong bỏ niệm Phật mà đi chạy. Cho nên tôi đề nghị là sao? Làm pháp hội. Chúng sanh cầu quá. Nào củ huyền thất tổ, nào nội ngoại tâm thân đa sanh quá phước phụ mẫu, nào là oan gia trái chủ, lịch kiếp oan gia trái chủ, nào là trong đó tất cả đồng bào tủ nạn, chiến sĩ trận vong, bao nhiêu người chết mà bây giờ vẫn chưa thoát được, rồi thai nhi xuất xảo, một ngày biết bao nhiêu vụ trong đó, thì chúng ta khổ như vậy mà chúng ta làm ngơ niệm Phật thì không đúng, cho nên làm tạm tạm rồi mốt thành Phật quay về cứu chúng sanh, không thành Phật không cứu nổi. Cho nên giờ hòa thượng thuyết cái đại kinh đó là thứ tư đó, này nói mới đây này, muốn độ chúng sanh phải thành Phật cả. Còn chúng ta dựa theo sức mạnh mà làm Phật sự nữa không tới đâu nữa. Phải theo Phật pháp trong đó, cho nên mình cúng dường có tiền có, đừng có xài phí, hãy tiết phước dùng nó cho chính xác rồi thí cho chúng sanh. Bao nhiêu chúng sanh còn khổ, bao nhiêu trẻ mẹ cô, bao nhiêu viện dưỡng lão trong đó cần, mình thí cho họ, bố thí cúng dường cho họ, rồi mình tu nhẹ nhẹ tu, rồi sau đó làm pháp hội để mà cúng dường cho tất cả những chúng sanh khổ hại, cho những loại á âm đó, chúng ta vong linh hương linh để cúng họ thì nó có phúc báo. Rồi chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, cha mẹ con đang sống với con mà ngày ngày con đến trước bàn Phật phát nguyện cầu Phật sớm tiếp dẫn cho mình mau chóng vãng sanh. Vậy có xem là con bất hiếu không hả? Sao bất hiếu nữa, ngày ngày mình cầu vãng sanh, vãng sanh đó là cửu hiền thất tổ được cứu, vãng sanh là cha mẹ hiện thời được lợi ích, chúng ta chưa thấy vãng sanh cho nên nói thì bây giờ con bỏ cha mẹ, mình vãng sanh được đó, cha mẹ quay đầu, ôi dạ nó đi vãng sanh hay quá, thôi mình quay đầu lại tu theo nó. Biểu diễn vãng sanh như vậy nên cho nên chúng ta thấy vãng sanh là tốt đẹp vô cùng đó, chứ không phải vãng sanh là bỏ cha mẹ đâu. Mà khi mình làm đúng đó, có thiếu đồ hiếu thuận rồi đó, Phật thấy được rồi giúp mình, và trong đó cha mẹ bắt chước nó theo tu. Mình cúng dường cha mẹ bằng Phật thực chưa tới đâu, mà phải cúng dường pháp thân huệ mạng cho cha mẹ giác thì mới đúng. Cha mẹ chưa ra khỏi trần lao thì chữ hiếu chưa viên mãn. Nên bây giờ mình vãng sanh ngày ngày phát nguyện phước nghiệp đi, Phật giá trị mà, Phật không phá hoại gia can đâu mà sợ. Có con cháu rồi anh em rồi bà con rồi cha mẹ vậy đó, Phật giải quyết cho nó suông rồi đi con như vậy á, ngày cao minh mà, tốt đẹp mà. Cho nên nó đi lúc nào, bao giờ đi, cần phải đi không, Phật biết đó, phải biểu diễn cho tụi nó rồi mới đi. Sao nên ngày thành bích đó mới diễn, biểu diễn trong đó trong vòng một tháng đó rồi mới đi đó. Cho nên chúng ta thấy cứ phát nguyện vãng sanh thì chí thành, chí tính và thành kính phát nguyện thì là Phật. Mình cứ phát nguyện thôi, chuyện gì ở đó mình phát nguyện vãng sanh, Phật á làm sao là con á niệm Phật, con chí thành niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh thì con thành tựu đó. Thành tựu rồi bao nhiêu người được cứu đó, lo gì. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình nhà con từ trước đến nay làm nghề sản xuất các loại sản phẩm bằng da bò. Bây giờ con biết đến nhân quả thì không thể tránh được tội sát sanh. Con có thể không sản xuất nữa mà mua sản phẩm làm từ da bò về bán thì tội sát sanh có được giảm không? Con thành kính tri ân. Ê, hồi xưa làm da bò đó, bây giờ mua da bò đó dễ được. Hồi xưa là da thuộc đó, đi mua người ta giết giết gì đó, mình về mình ngâm cho nó thối ra rồi vớt ra làm da thuộc đó. Bây giờ con không sản xuất nữa mà con mua như vậy á thì có giảm không? Giảm đó, đỡ đó. Cho nên nó mình trực tiếp thì nó nhiều, mà gián tiếp thì nó cũng có. Nên cho nên hay hết đừng đụng đến chúng là ngon. Nhưng mà mình cứ đụng đụng người ta, da nó làm sao, ai làm gì, mình cứ lấy da, nó là bì đó. Không ăn, ăn thì bì, mà không ăn thì là da làm dép. Nó cũng là thịt của chúng sanh, da của chúng sanh. Bây giờ cũng dễ sợ đó. Mà khi mà nó mới giết đó, mà mình lấy dao, mình lột da của nó chắc cũng đào lắm đó. Mà để nó chết, nó thối rồi thì thịt đó nó thối đâu có được đâu. Phải lột khi còn tươi đó. Đúng không nè? Cái thịt bò mà để, nó để 8 tiếng cho nó mềm mềm đó, rồi mới lột da. Thì cái thịt nó thối mất rồi đâu. Da là nhẹ, mà thịt với xương là chính. Cho nên con bò đó giết xong rồi lập tức lột da. Lột da, mà lột nguyên con, chứ không phải xẻ thịt rồi lột từng miếng. Nó lột nguyên con đó. Thì mà con bò nó chưa ra đào chết luôn đó. Đứa nào lột ta cho mày biết. Cho nên tụi nó súng vô là chết đó. Bởi vậy cho nên cái nhà, cái nghề gia thuộc này thôi mua đi. Chưa đổi nghề được thì mua, rồi về mà bán nhẹ nhẹ. Còn bây giờ mà thuộc gia luôn đó, là nó vẫn còn hận, nó vẫn còn sân, cho nên vẫn là chết. Con kính thưa thầy, con mới biết đến Phật Pháp, con không biết tu thế nào cho đúng, không biết phải bắt đầu tu từ đâu, phải làm như thế nào, xin hãy từ bi chỉ dạy cho con. Chúng ta đã chỉ dạy mấy năm trời rồi. Mà nó cũng từ từ để vô nghe nó đem pháp, nghe pháp nó từ từ vô. Bây giờ mình đi trễ, mà đi trễ còn bắt thầy giảng lại từ đầu, ố cái gì ngon đó. Được, dạ mấy tháng nay con vô trễ, xin bây giờ thầy giảng lại từ đầu năm đến đây đi. Vậy hả con? Được 10 đứa như vậy thầy giảng sanh luôn. Cho nên nó tìm kinh sách trong đó rất nhiều, tìm ở trong đó nhất môn thâm nhập một vị đạo sư thôi, một vị thầy thôi, từ đó đâu có biết căn tánh của chúng ta đâu. Nó vô một cái là nó vô à, chứ không cần nó lâu hay mau, sớm hay muộn không cần, mà nó vô rồi nó thiện căn lúc trước nó vô gặp sao. Từ từ kiên nhẫn đi, mới vô trong đó tăng chân ướt chân ráo mà muốn tất cả, chưa có làm gì mà muốn đòi đi thi thầy, mà 3 ngày sau thi rồi con mới vô thì vậy sao, xin thầy nói lại từ đầu cho con nghe. Trời đất ơi, chết á, không phải đâu, nhớ nha. Cho nên càng á, sống trong đó mới vô đó phải càng tinh tấn, càng cố gắng nghe cho thấu được cái nào thì thấu. Bây giờ có những cái mạng có bài của Hòa Thượng Tịnh Không rất nhiều, bắt đầu từ Lễ Tự Quy đi nha, rồi Cảm Ứng Thiên đi, rồi Thập Thiện Nghiệp đi, rồi sau đó Vô Lượng Vô Lượng Thọ thì được đó. Dạ thôi chúng ta tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật.
Dạ xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung thiện danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi. Ngài đã nguyện nhiếp thủ nhất thiết chúng sanh ngay cả trong 10 niệm trong giờ lập chung, chúng con y giáo phụng hành, nguyện quyết đời này vãng sanh Tây Phương, nguyện thấy Phật, nguyện y giáo phụng hành, trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, cầu thành Phật đạo, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Xin chư Phật từ bi chứng giám, con xin phát nguyện muôn trọn đời niệm Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.